Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 5 Gương tăng trưởng của Chúa Giê-xu. Trong cuộc sống đời thường, người ta có nhiều loại thước đo để đánh giá sự việc về phương diện tiêu cực lẫn tích cực. Ví như chỉ cần nhìn vào bảng thống kê mức độ tiêu thụ rượu bia của Việt Nam với hơn 4 tỷ lít trong một năm, đứng đầu các nước Đông Nam Á, mà thu nhập lại chỉ đứng hàng thứ 8 trong khu vực này. Từ thống kê và bảng xếp hạng đó cũng cho người ta có được một thứ thước đo để đo trình độ dân trí của nước nhà. Hay muốn biết một doanh nghiệp nào đó có thành công hay không, người ta sẽ dựa vào các con số doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lương hướng để đánh giá. Còn để biết những người thật sự thành công trong thời đại ngày nay, người ta không còn sử dụng cách đo lường xưa cũ nữa, tức là dựa trên số tài sản mà người đó sở hữu được, nhưng lại căn cứ trên các chỉ tiêu quan trọng để làm thước đo. Đó là trước hết người ta nhìn xem năng lực sống của họ, bao gồm thể lực, sức mạnh ý chí, tài lực, trí lực, vì những chỉ tiêu đó sẽ cho thấy khả năng làm việc của con người. Thứ hai là công việc họ đang làm có phù hợp với sở thích, khả năng của họ hay không, để thấy được tâm trạng của họ có thỏa lòng trong công việc, vì điều đó chính là sức mạnh sẽ thúc đẩy họ háo hức, tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để phát triển thêm lên. Thứ ba là các mối quan hệ của người đó với gia đình, đồng nghiệp, xã hội sẽ cho thấy sức mạnh của tập thể cộng đồng chung quanh họ có thể hỗ trợ thêm cho năng lực sống và công việc làm của họ hay không. Tuy nhiên, đối với đời sống tâm linh của con cái Đức Chúa Trời, tức là sự sống đời đời mà Ngài đã trả giá bằng mạng sống của con trời để cho chúng ta có được điều cao quý vô giá ấy, thì thước đo vô cùng quan trọng là chúng ta cần sống thế nào, bày tỏ lòng biết ơn Chúa, thể hiện qua việc chúng ta trân trọng giữ gìn cũng như nuôi dưỡng đời sống ấy lớn lên trong Chúa một cách đúng đắn, theo đúng ý muốn của Ngài. Điều này đòi hỏi chúng ta cần có những mẫu mực từ trên cao, chuẩn xác gấp bội phần hơn những thước đo của con người để noi theo. Như vậy, để có thể tăng trưởng đúng ý Chúa, chúng ta phải nhìn xem cách Chúa Giê-xu đã lớn lên thế nào để noi dấu chân Ngài. Bởi Đấng Christ khi sống trên đất, Ngài là một người trưởng thành mẫu mực, có thể dẫn dắt con cái Ngài đi vào mục đích trọn vẹn mà Đức Chúa Trời mong muốn. Chúng ta hãy nghe lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 2 câu 52 đã ghi lại sự tăng trưởng của Đức Chúa Giê-xu trong những năm tháng trước khi thi hành chức vụ như sau. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Có bốn phương diện mà Chúa Giê-xu đã lớn lên hay tăng trưởng. Thứ nhất, Chúa Giê-xu tăng trưởng về tâm trí. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm. Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14, trong hình hài của em bé được đặt tên là Giê-xu, nghĩa là Ngài phải thật sự là một con người hoàn toàn, như vậy Ngài mới chết thay cho con người tội lỗi được. Tuy nhiên, Ngài cũng phải thật là thần linh của Đức Chúa Trời, thì Ngài mới có đủ thẩm quyền hay đủ điều kiện để đáp ứng đầy trọn luật công bằng khi chết thay cho tội nhân. Cho nên, khi mang thân thể con người, Chúa Giê-xu cũng phải trải qua quá trình tăng trưởng theo đúng quy luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho nhân loại từ lúc sinh ra cho đến tuổi trưởng thành. Kinh Thánh cho biết, Chúa Giê-xu tăng trưởng về mặt tâm trí, Ngài khôn ngoan càng thêm. Để có được sự tăng trưởng tâm trí, chính Ngài cũng phải học cách làm người qua những sinh hoạt hàng ngày. Hoặc Ngài phải học đọc, học viết để hiểu biết, ghi nhớ lời Kinh Thánh dạy mà thuận phục làm theo. Thậm chí, Chúa cũng học nghề của gia đình để có thể làm người thợ mộc một thời tại quê nhà Nazareth, theo Phúc Âm Mát chương 6 câu 3. Khi được 12 tuổi, cái tuổi mà người Do Thái bấy giờ được mọi người nhìn nhận là người lớn, thì Chúa Giê-xu đã cùng cha mẹ phần xác của mình sẵn sàng hành hương về Jerusalem, cách xa nơi ở của gia đình hàng trăm cây số, để đến đền thờ Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài theo đúng luật pháp Môi-se đã truyền dạy. Tại đây, Chúa Giê-xu bởi lòng khao khát lời Chúa, nên Ngài đã tận dụng cơ hội tiếp xúc với mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi, để càng tăng thêm sự hiểu biết khôn ngoan vốn có của mình, đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên về sự đối đáp khôn ngoan của Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 2, câu 46 đến câu 47, lời Chúa đã cho chúng ta thấy rõ, dù Chúa thật sự làm người, nhưng trong Ngài vẫn có bản chất của Đức Chúa Trời. Bởi Ngài biết rõ cha mình là ai, và biết vì sao mình phải xuống trần để thực hành chương trình vĩ đại của cha mình. Và đó là mục tiêu hàng đầu đối với Chúa. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 49, đây cũng là sự hiểu biết mà Đức Chúa Trời mong muốn hết thảy con dân của Ngài phải lớn lên, đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Hay nói khác đi, chúng ta phải tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18, để chúng ta có thể hết lòng tôn kính Chúa mà phụng sự Ngài. Điều thứ hai, Chúa Giêsu tăng trưởng về thể chất, thân hình Ngài càng lớn. Kinh Thánh không nói nhiều đến thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ biết theo thời gian, thân hình Chúa đã lớn hơn và khôn ngoan hơn. Điều đó cho chúng ta hình dung được thể trạng của Đức Chúa Giêsu bấy giờ là một người khỏe mạnh. Vì kinh nghiệm đời thường, người ta vẫn nói, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn có khả năng lao động tốt mới có thể trở nên người thợ mộc được nhiều người biết đến. Trong 3 năm thi hành chức vụ, Kinh Thánh trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 2 còn cho biết Chúa từng kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm, hay Chúa phải rày đây mai đó, đi khắp các thành, các làng để giảng dạy và rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 8 câu 1, vân vân. Điều đó cho thấy, về mặt thể chất, Chúa Giêsu càng ngày càng tăng trưởng. Con dân Chúa cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ, điều độ, để được tăng trưởng về thân xác, có sức khỏe mà phục vụ Chúa ngày một tốt hơn. Điều thứ ba, Chúa Giêsu tăng trưởng về tâm linh, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tổ phụ loài người đã bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, nên chuốc lấy sự chết cho mình mà làm buồn lòng Đấng Chí Cao. Và lời Chúa trong Samuel nhất chương 15 câu 22 cũng cho chúng ta biết rằng, đối với Đức Chúa Trời thì sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Cho nên, người được Đức Chúa Trời đẹp lòng phải là người biết thuận phục, làm theo lời Chúa dạy. Chúa Giêsu chính là gương mẫu cho sự vâng phục tuyệt đối của Ngài đối với Đức Chúa Cha. Bởi lời Chúa trong thư Philip chương 2 câu 8 đã ghi lại, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Rõ ràng, Kinh Thánh đã ghi lại nhiều lần, có tiếng từ trên trời phán về Chúa Giêsu rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 17, chương 17 câu 5. Noi gương Chúa, chúng ta cần tập tành đời sống siêng năng, trung tín học lời Chúa để vâng phục làm theo. Đây là điều vô cùng quan trọng, vì chính là phương cách để chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, giống Chúa Giêsu. Điều thứ tư, Chúa Giêsu tăng trưởng về mặt xã hội, đẹp lòng người ta. Người đời thường quan niệm, ai sao ta vậy, cho vừa lòng nhau, mới dễ sống. Nhưng trong cõi đời tâm tối đầy ích kỷ nhiều bon chen, tranh cạnh này, thì còn sống theo bản ngã xác thịt cũ, sống không đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì càng khó có thể sống đẹp lòng nhau. Bởi làm sao họ có thể tránh khỏi hậu quả của lòng ganh tị, ghen ghét, đố kỵ nhau. Cho nên đời sống mẫu mực của Chúa Giêsu đã cho chúng ta một gương mẫu lý tưởng về một người trưởng thành toàn diện. Ngài càng được lớn lên về thể chất cũng như được gia tăng về sự khôn ngoan để hiểu biết rõ ý muốn của cha mình mà vâng phục làm theo. Nhờ đó, Ngài luôn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và cũng đẹp lòng người ta nữa. Bởi Chúa Giêsu sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, nên những kẻ thuộc về ma quỷ, chống nghịch Đức Chúa Trời, luôn rình mò để tìm cách giết Ngài. Còn những người thuộc về Đức Chúa Trời đều lấy lòng tôn kính, biết ơn mà theo Chúa. Lịch sử Hội Thánh Chúa đã từng có biết bao người tuận đạo vì trung thành theo Chúa và rao truyền đạo cứu rỗi của Ngài. Cũng như đã có hàng tỷ người trên thế giới ngày nay đã đáp lại tình yêu và tiếng gọi của Chúa Giêsu để theo Ngài. Mẫu mực tăng trưởng của Chúa Giêsu thật trọn vẹn, từ tâm trí đến thể xác, từ tâm linh lẫn xã hội. Cho nên, cơ đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết cẩn thận giữ gìn sự sống mới Chúa ban bằng cách nắm chặt mối liên hệ với Cha Thiên Thượng của mình, để chúng ta cứ nhận được năng lực từ Chúa mà sống với Hội Thánh và với xã hội. Nhờ đó, đời sống của chúng ta mới được tăng trưởng ngày một thêm lên một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tâm linh. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày càng biết Chúa nhiều hơn, thấu đáo ý muốn của Ngài một cách sâu nhiệm hơn, cũng như chúng ta sẽ hết lòng kính sợ Chúa mà thuận phục và làm đẹp lòng Ngài. Nhờ đó chúng ta có thể sống đẹp lòng người ta, hoàn toàn không phải vì thỏa hiệp với thế gian, mà là để chúng ta có thể chinh phục được nhiều linh hồn đang sống trong tình trạng hư mất về cho Chúa.
Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiên cầm giữa chốn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Người xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kể gian nào. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tin thành ca thay giọt nước mắt rớt rơi. Nguyện xin cho con dòng Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tối vào ánh sáng trời. Xin cho con dòng Chúa, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha.